Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 3, Niềm tin về Chúa Giê-xu. Nhưng trước hết là ca khúc Tình yêu chân thật của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Bùi Quỳnh Giao.
Từ trong ơn yêu thương Thiên Chúa ban cho loài người, mà Ngài đã giáng thế để chết cho tội nhân. Ngài đã hy sinh vì tội lỗi muôn dân, lòng đầy yêu thương Ngài đã xa thân. Tình yêu thương thiêng liêng cao quý không sao dò lường, mà bàn tay Giê-xu rơm máu đâm đinh vì tôi. Ngài sẽ lau khô dòng lệ đắng trong tôi, mọi buồn lo xin dâng trong Cha. Nâng lên con dâng tiếng hát, lòng tràn đầy niềm hân hoan. Giờ cuộc đời đường an nghỉ trong ơn Ngài. Bao nhiêu vinh quang thế giới thuộc Ngài mà thôi. Chúa ơi, nguyện cuộc đời con truyền giao tình yêu thương Cha. Trên muôn vua Chúa trong cuộc đời này, Ngài là chiên con hy sinh đơn đau vì tôi. Thầm giá năm xưa Ngài chịu thế cho tôi, Ngài lừa đường đi lẽ sống của tôi. Bạn ơi, Giê-xu đang kiên nhẫn mong bạn nhận lời. Ngài đang ban ơn yêu thương đến cho bạn đây. Nhận Chúa Giê-xu tuổi được Chúa buông tha, để cuộc đời mình được Ngài chăm lo.
Vừa rồi là tiếng hát Bùi Quỳnh Giao trong ca khúc Tình yêu chân thật sáng tác của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là niềm tin về Chúa Giê-xu phần 3. Trong chương trình kỳ trước, qua tín niệm Tôi tin Giê-xu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời, chúng ta đã đề cập đến thần tính của Chúa Giê-xu. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài có cùng một bản chất và cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Ngài đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Trước khi nhập thể, Ngài là ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đã cùng với Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, như Sáng Thế Ký chương 1 cho thấy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài chỉ bằng lời phán. Lời phán toàn năng đó chính là ngôi lời được sứ đồ Giăng trình bày đầy đủ trong phần tiểu dẫn sách Tin lành Giăng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 4. Như vậy Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là Chúa chúng ta. Đây là niềm tin nói về mối liên hệ giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và người tin Ngài. Đó là mối liên hệ của sự tùng phục tuyệt đối. Ngài là Chúa và tôi là bầy tôi, là tôi tớ Ngài, có bổn phận tôn kính Ngài, tùng phục thẩm quyền của Ngài và vâng lời Ngài. Phần tiếp theo về niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu được phát biểu như sau. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Đây là khía cạnh quan trọng đặc biệt trong niềm tin liên quan đến nhân tính của Chúa Giê-xu, thể hiện qua sự kiện Ngài sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Sách Tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14 ghi: Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Cũng có một lời tiên tri khác trong Ê-sai chương 9 câu 5 như sau: Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Đó là Ê-sai chương 9 câu 5. Chúng ta lưu ý đến từ ngữ được Đức Thánh Linh sử dụng ở đây trong câu kinh thánh quan trọng này. Một con trai được ban cho chúng ta, ban cho chứ không phải sinh. Tại sao? Vì Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài đã hiện hữu từ trước. Đức Chúa Cha đã ban con độc nhất của Ngài cho chúng ta qua sự hoài thai mầu nhiệm trong lòng trinh nữ Mary. Sứ đồ Phaolô đã kết hợp cả hai ý trên trong Galati chương 4 câu 4. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Sứ đồ Phaolô đã diễn đạt rất chính xác cả hai ý ban cho và sinh ra trong Ê-sai chương 9 câu 5, khi nói rằng Đức Chúa Trời sai con Ngài bằng cách để con ấy được sinh ra dưới luật pháp. Lời loan báo của Thiên Sứ cho các mục tử vào đêm Giáng sinh cũng phát biểu những ý trên gom trong một câu: Ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh, là đấng cứu thế, là Chúa. Thiên Sứ không chỉ nói đấng cứu thế được sinh ra, nhưng đấng cứu thế được sinh cho các ngươi, cùng với ý nghĩa Chúa cứu thế được ban cho nhân loại. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng, nhưng bây giờ Ngài được ban cho loài người. Nhưng phương cách Ngài bước vào thế giới là từ lòng trinh nữ Mary, do quyền năng Thánh Linh mà bài tín điều phát biểu là Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Chính qua phương cách vừa tự nhiên vừa siêu nhiên đó, con Đức Chúa Trời trở thành người, một người hoàn toàn. Sự kiện Ngài được hoài thai trong lòng trinh nữ do quyền phép Đức Thánh Linh khiến cho bản chất nhân loại của Ngài là một bản chất toàn hảo, không vương một mảy may tội lỗi nào. Nhưng dù vậy, vì Ngài là người, nên Ngài cũng bị nhiều giới hạn trong thân xác. Có một lần đi đường mệt mỏi, khát nước, Ngài phải ngồi nghỉ bên giếng Si-kha. Ngài xúc động khóc trước mộ La-sơ-rơ. Nhìn thấy đoàn dân đông tan tác, Ngài động lòng thương xót. Khi thấy con người biến đền thờ thành nơi buôn bán, Ngài nổi giận, bệnh roi đuổi hết. Vì Chúa Giê-xu là người, nên nhân tính của Ngài cũng đã biểu lộ một cách rõ ràng đầy đủ. Dù mang thần tính, nhưng qua biến cố Giáng sinh, Chúa Giê-xu đã trở thành người với hai mục đích quan trọng, đó là để mặc khải hay bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người, và thứ hai là để trở thành sinh tế chuộc tội con người. Về mục tiêu mặc khải, Sứ đồ Giăng trong câu cuối của phần tiểu dẫn đã viết: Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 18. Phải trở thành người và sống giữa con người, Chúa Giê-xu mới có thể bày tỏ cho con người biết về Đức Chúa Trời qua lời giảng và qua việc thi thố các phép lạ, các việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 cũng phát biểu ý đó, cho biết qua Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài và trực tiếp phán dạy con người. Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 kỹ thuật như sau: Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bồn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài, nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3. Con Đức Chúa Trời nhập thể cũng có mục tiêu thứ hai là để trở thành sinh tế chuộc tội cho con người. Đây là mục tiêu chính yếu của chương trình cứu rỗi. Nếu không nhập thể, không trở thành người, con Đức Chúa Trời không thể chết. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 như sau: Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. đó là Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Chân lý này đã được phát biểu trong bản tín điều về Chúa Giêsu, Ngài chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Sự thương khó và sự chết của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử. Người đã thụ lý và xét xử Chúa Giêsu là Tổng trấn Phi-lát người La Mã. Vụ án xét xử Chúa Giêsu được kỹ thuật trong cả bốn sách phúc âm, cho biết Phi-lát là người đã kết án Chúa, dù chính viên quan tòa La Mã này nhiều lần công bố trước giới chức tôn giáo Do Thái là những kẻ kiện Chúa rằng ông ta không thấy Chúa có tội gì đáng chết. Răng đã cẩn thận ghi lại đến ba lần lời Tổng trấn Phi-lát công khai tuyên bố Chúa Giêsu vô tội. Trước hết là trong Răng chương 18 câu 38. Sau khi trực tiếp thẩm vấn Chúa Giêsu, Phi-lát đã đi ra tuyên bố: "Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả." Dẫu vậy, vì áp lực của giới lãnh đạo Do Thái giáo, Phi-lát đã ra lệnh cho đánh đòn Chúa Giêsu, nghĩ rằng làm như vậy là sẽ thỏa mãn lòng giận dữ của dân chúng. Sau khi đánh xong, Phi-lát dẫn Chúa ra, có lẽ nghĩ rằng khi những kẻ kiện Chúa thấy toàn thân Chúa tơi tả bê bết máu, sẽ mùi lòng mà không đòi kết án tử hình. Răng kỹ thuật như sau. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: "Đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi." Vậy, Đức Chúa Giêsu đi ra, đầu đội mão chều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Kìa xem người này." Đó là phúc âm Răng chương 19 câu 4 câu 5. Phần kỹ thuật tiếp theo của Răng cho thấy tấm lòng ác độc cùng cực của con người và thái độ khiếp nhược, bất công, vô trách nhiệm của quan tòa Phi-lát trong vụ án. Răng ghi như sau: "Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta, không thấy người có tội lỗi chi hết." Dân Giu-đa lại nói rằng: "Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời." Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Đó là phúc âm Giăng chương 19 câu 6 đến câu 8. Tại thời điểm này của vụ án, Matthew cho biết thêm chi tiết. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: "Ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi." Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: "Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi." Phi-lát bèn tha tên Baraba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giêsu, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 24 đến câu 26. Đọc lại tất cả những sự kiện lịch sử này, chúng ta thấy sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu là một sự kiện lịch sử, nhưng hơn nữa, sự kiện lịch sử này đã được hoạch định trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít đã nói trước về sự hy sinh của Chúa Giêsu khi giới thiệu Chúa cho công chúng trong hình ảnh chiên con của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần nói trước với các môn đệ việc Ngài sẽ bị bắt và bị giết tại thành Jerusalem. 700 năm trước đó, tiên tri Ê-sai cũng đã tiên báo về sự thương khó của Chúa Cứu Thế trong Ê-sai chương 53. Như vậy, sự chết của Chúa Giêsu không phải là một tai nạn bất ngờ, nhưng nằm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đó là niềm tin của chúng ta. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.